là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thế Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang. Liên minh hợp tác xã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 8 giai đoạn 2020-2025. Tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020. Ngày 10 tháng 7 năm 2020, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc đang ăn nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành đoàn thể của tỉnh. Viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình, tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, với sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chiến đấu quả cảm và anh dũng, quân và dân ta đã giải phóng toàn bộ các điểm cao và biên giới Hà Giang. Hàng nghìn chiến sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của trên 1.800 liệt sĩ, trong đó có 36 người con ưu tú của quê hương Yên Bái. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái phát huy truyền thống đoàn kết và tiềm năng lợi thế, thi đua lao động sản xuất, xây dựng Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện về kinh tế xã hội, trở thành một trong những địa phương phát triển năng động, bền vững, hài hòa, bản sắc trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Cùng với đó, tỉnh luôn dành sự quan tâm chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần, góp phần sẻ chia những mất mát đau thương của các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, ra sức học tập, xây dựng Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, góp phần cùng cả nước xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh.
Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 8 giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh.
Tính đến nay, toàn tỉnh có 443 hợp tác xã với trên 26.000 thành viên, trên 3.300 tổ hợp tác với trên 23.500 thành viên. Trong giai đoạn 2015-2019, toàn tỉnh đã thành lập mới 233 hợp tác xã, 2.500 tổ hợp tác. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh thành lập mới 32 hợp tác xã, doanh thu bình quân các hợp tác xã ước đạt trên 828 triệu đồng. Nộp ngân sách ước đạt 15 tỷ đồng, khu vực kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả đã tạo việc làm thường xuyên cho 16.000 lao động, góp phần nâng cao thu nhập người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Với chủ đề Hợp tác đổi mới phát triển hiệu quả giai đoạn 2020-2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phấn đấu mỗi năm thành lập mới 50 hợp tác xã trở lên, khuyến khích các hợp tác xã xây dựng mô hình kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực. Phấn đấu đến năm 2025, thành lập một liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động đạt trên 80 triệu đồng một người một năm, tạo thêm việc làm cho trên 9.000 lao động thường xuyên. Phấn đấu khu vực kinh tế tập thể nằm trong top đầu của các tỉnh miền núi phía Bắc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả của khu vực kinh tế tập thể đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2020, các doanh nghiệp hợp tác xã đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chủ động sản xuất kinh doanh, duy trì hoạt động sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể của tỉnh tiếp tục bám sát chương trình hành động của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã hoạt động, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ cho hợp tác xã, hướng các loại hình hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp phát triển theo quy hoạch của địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thích ứng với biến đổi khí hậu để có sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị. Đối với các điển hình tiên tiến, cần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị thông qua việc đẩy mạnh liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp hợp tác xã, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho một tập thể lao động xuất sắc, một tập thể và hai cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Ba cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự phát triển của hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng bằng khen cho 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019. Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tặng giấy chứng nhận là điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 cho 14 tập thể và 13 cá nhân.
Sáng ngày 10 tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái dự và chỉ đạo chương trình. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển, số người tham gia hiến máu tình nguyện và số đơn vị máu tiếp nhận được năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019, toàn tỉnh đã có 5.500 người tham gia đăng ký hiến máu, thu gom được hơn 2.900 đơn vị máu, đạt 101% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 4.000 người tham gia đăng ký hiến máu, số máu thu gom được là 1.836 đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình hiến máu tình nguyện, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, mỗi năm tỉnh Yên Bái cần hàng nghìn đơn vị máu cho nhu cầu cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận được từ người hiến máu tình nguyện của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh còn rất thấp so với nhu cầu cấp cứu và điều trị. Do vậy, để xây dựng được phong trào hiến máu tình nguyện ngày một phát triển hơn, duy trì đủ lượng máu thường xuyên máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan doanh nghiệp tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, biến nghĩa cử cao đẹp này thành một phong trào để góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống tinh thần và vật chất đối với những người tham gia hiến máu tình nguyện. Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể trong công tác hiến máu tình nguyện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác vận động hiến máu tình nguyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến cũng kêu gọi toàn thể các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên công đoàn, thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tích cực tham gia tuyên truyền vận động và hiến máu tình nguyện, để hoạt động này ngày càng nhận được sự quan tâm chia sẻ của các lãnh đạo các cấp, các ngành và người dân trong tỉnh, trở thành phong trào rộng rãi thường xuyên. Trong ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút được gần 400 đoàn viên công nhân viên chức lao động đại diện cho trên 44.000 đoàn viên công nhân viên chức lao động trong tỉnh hưởng ứng tham gia. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 73 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái 28 tháng 7 năm 1947, 28 tháng 7 năm 2020. Đồng thời hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè năm 2020. Thông qua chương trình hiến máu tình nguyện nhằm tuyên truyền đến đoàn viên công nhân viên chức lao động trong tỉnh về ý nghĩa, nhân văn của việc hiến máu tình nguyện, từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và hành động của đoàn viên công nhân viên chức lao động trong việc hiến máu tình nguyện, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế.
Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020. Hôm nay Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đến thăm và trao quà cho gia đình bà Hoàng Thị Quyết là vợ liệt sĩ Hoàng Phúc Phần hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Ông Dương Văn Sĩ là thương binh hạng 1/4. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm tri ân sâu sắc của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tới các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập tự do, thống nhất đất nước. Qua đó động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng, vận động cháu con trong gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng quê hương ngày càng đổi mới phát triển. Cũng trong chuyến công tác, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban dân xã Cẩm Nhân, huyện Yên Bình về triển khai các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 92 vụ, 132 đối tượng phạm tội về ma túy. So với cùng kỳ năm 2019 tăng 6 vụ, tăng 5 đối tượng. Thu giữ 4,2 kg heroin, hơn 673 gram ma túy tổng hợp, 1,2 kg thuốc viện, 81 điện thoại di động, 39 xe mô tô, 485 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội. cơ quan chức năng cũng đã khởi tố 89 vụ, 107 bị can theo quy định. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ đạo 138 tỉnh và các ngành chức năng tiếp tục thực hiện việc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện bằng methadone, đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật mua bán trái phép chất ma túy trong điều trị nghiện bằng các chất dạng thuốc viện. 6 tháng qua, tuy chưa phát hiện việc trồng cây thuốc viện và chưa có các chất chứa ma túy, nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện kiểm tra việc phòng chống tái trồng cây thuốc viện tại các xã thôn bản trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, khu vực giáp danh có nguy cơ tái trồng cao. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 7, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban độc lập nhằm đánh giá hiệu quả quá trình xử lý đại dịch COVID-19 của tổ chức này, cũng như đánh giá công tác phòng chống dịch của chính phủ các nước. Tổng Giám đốc Tedros cho biết, ủy ban này sẽ cung cấp một báo cáo sơ bộ cho cuộc họp thường niên của các bộ trưởng y tế được triệu tập vào tháng 11 tới và một báo cáo thực vào tháng 5 năm 2021. Bên cạnh đó, ông Tedros cho biết, cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu Tổng thống Liberia Ann Johnson Sirleaf đã đồng ý đứng đầu ủy ban này và tiến hành lựa chọn các thành viên. Hồi đầu năm nay, các quốc gia thành viên của WHO đã thông qua một nghị quyết kêu gọi một cuộc điều tra công bằng và độc lập về biện pháp ứng phó quốc tế của tổ chức này đối với đại dịch COVID-19. Quyết định của Tổng thống đốc của WHO được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo bắt đầu quá trình rút khỏi Tổ chức Y tế của Liên Hợp Quốc, với cáo buộc WHO không thực hiện cải cách mà Mỹ cho là rất cần thiết. Đã có thêm hai quan chức nữa tại Mỹ Latin dương tính với virus SARS-CoV-2, đó là Tổng thống lâm thời Bolivia và Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela. Tổng thống lâm thời Bolivia, bà Jeanine Anet xác nhận đã nhiễm COVID-19, song vẫn làm việc trong khi bị cách ly. Trước đó một tuần, Bộ trưởng Y tế Bolivia cũng đã nhiễm căn bệnh này. Tại Venezuela, Chủ tịch Quốc hội lập hiến, ông Diosdado Cabello cũng đã dương tính với SARS-CoV-2 và hiện đang tự cách ly. Theo Tổng thống Maduro, sức khỏe của ông Cabello vẫn ổn định. Trước đó, Tổng thống Brazil là lãnh đạo đầu tiên tại Mỹ Latin nhiễm COVID-19, dịch bệnh mà ông mô tả chỉ là cúm thông thường. Ngày 9 tháng 7, Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho phép công tố viên thành phố New York tiếp cận kê khai thuế và các ghi nhận tài chính khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng tạm thời ngăn Hạ viện cho phe Dân Chủ kiểm soát tiếp cận những tài liệu này. Tuyên bố của tòa nêu rõ, 200 năm trước, một luật gia vĩ đại của tòa án đã thiết lập quy định rằng không có công dân nào, kể cả Tổng thống, được miễn trách nhiệm cơ bản trong một vụ án hình sự, đó là cung cấp bằng chứng khi được yêu cầu. Phản ứng trước phán quyết của tòa, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mình là nạn nhân của một cuộc truy tố chính trị, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh chống tình trạng tham nhũng chính trị tại New York. Trước đó, ông Trump luôn từ chối công khai hồ sơ thuế cá nhân và các tài liệu tài chính khác. Công tố viên quận Manhattan, New York, ông Saul Wan khẳng định phán quyết của tòa là một thắng lợi lớn đối với hệ thống tư pháp và các nguyên tắc nền tảng quốc gia. Nó chứng tỏ rằng không ai, ngay cả Tổng thống, đứng trên pháp luật. Theo số liệu thống kê của giới chức Hàn Quốc, tính đến hết tháng 6 năm 2020, tỷ lệ người trên 50 tuổi tại nước này đã lần đầu tiên vượt mức 40% tổng dân số. Cụ thể, tại Hàn Quốc, hiện có khoảng 20.780.000 người trên 50 tuổi, trong đó số người già trên 65 tuổi khoảng 8.290.000 người. Như vậy, cứ 6 người Hàn Quốc thì có một người già trên 65 tuổi. Theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, người trên 65 tuổi được xếp vào nhóm người cao tuổi, và khi tỷ lệ người cao tuổi chiếm 20% tổng dân số của một nước, thì nước đó được coi là quốc gia có dân số già. Hiện tại, Nhật Bản, Italia, Đức, Thụy Sĩ và Pháp là 5 nước trên thế giới có dân số già. Dự kiến năm 2024, Hàn Quốc, Anh và Canada cũng được xếp vào danh sách các nước có dân số già. Ngày 9 tháng 7, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, trong 5 năm tới, nhiệt độ trung bình toàn cầu hàng năm có khả năng tăng cao hơn ít nhất 1 độ so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết từ năm 2020 đến năm 2024, nhiệt độ trung bình hàng năm của trái đất có thể tăng trong khoảng 0,91 độ đến 1,59 độ so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp. Hầu như tất cả các khu vực ngoại trừ một phần của các đại dương phía Nam đều sẽ ấm hơn so với giai đoạn từ năm 1981 đến năm 2010. Tổ chức này dự báo miền Nam châu Phi và Australia, nơi cháy rừng hoành hành vào năm ngoái, sẽ khô hơn bình thường, trong khi vùng Sahel của châu Phi sẽ ẩm ướt hơn. Châu Âu sẽ phải hứng chịu thêm nhiều trận bão, trong khi khu vực phía Bắc của Bắc Đại Tây Dương được dự báo sẽ phải đối mặt với những cơn gió mạnh. Tổ chức này cho biết vùng nhiệt đới và khu vực vĩ độ chung của Nam bán cầu sẽ ít thay đổi nhiệt độ nhất.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bệnh bạch hầu đang lây lan tại một số tỉnh Tây Nguyên với 63 người mắc, trong đó đã có 3 ca tử vong. Tại tỉnh Yên Bái đến nay chưa có ca nào mắc bệnh, tuy nhiên bệnh bạch hầu rất nguy hiểm. Để phòng tránh bệnh bạch hầu hiệu quả, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Xin ông cho biết sự nguy hiểm cũng như nguyên nhân gây lên bệnh bạch hầu này như thế nào?
Bạch hầu là một bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc do trực khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp nên khả năng lây lan rất nhanh và dễ dàng. Người bệnh mang vi khuẩn bạch hầu khi nói, ho làm bắn vi khuẩn vào trong không khí. Khi người lành hít phải, nếu chưa có miễn dịch sẽ bị mắc bệnh, và đặc biệt là trẻ em. Bệnh bạch hầu nguy hiểm là do trực khuẩn này có độc tố rất là mạnh, có khả năng gây nên các cái thể bệnh như bạch hầu họng, bạch hầu thanh quản. Ở cái thể bạch hầu thanh quản thì chất giả mạc làm che kín thanh quản, làm cho bệnh nhân không thở được, gây suy hô hấp cấp và có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Bệnh bạch hầu nguy hiểm là do trực khuẩn này có độc tố rất mạnh, có khả năng gây nên các thể bệnh như bạch hầu họng, bạch hầu thanh quản. Ở cái thể bệnh bạch hầu thanh quản thì chất giả mạc làm che kín thanh quản, làm cho bệnh nhân không thở được, gây suy hô hấp cấp và có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, thể bạch hầu cấp còn gây viêm cơ tim cấp, gây suy tim do độc tố của chúng. Nếu mà chủ quan phát hiện muộn thì tính mạng của người bệnh sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Vâng, thưa ông, là hiện nay thì dịch bệnh này đang phát triển tại một số tỉnh Tây Nguyên. Tại tỉnh Yên Bái thì cái công tác phòng chống dịch bạch hầu như thế nào?
Do làm tốt công tác tiêm chủng nên những năm qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái không có trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của bệnh tại một số tỉnh thì tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tham mưu cho ngành y tế để tham mưu cho tỉnh ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn ngay từ đầu năm, trong đó xây dựng các cái phương án cụ thể để ứng phó với tình hình dịch bệnh, và cũng tham mưu văn bản để chỉ đạo thực hiện công điện số 862 ngày 8 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu và các cái kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo mùa, tham mưu các cái văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch, về tiêm chủng mở rộng, trong đó có tiêm vaccine có thành phần bạch hầu trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng, và cũng tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là lưu ý đối với các cái bệnh truyền nhiễm đã có vaccine phòng, trong đó có cái bệnh bạch hầu, để triển khai các cái biện pháp phòng chống hiệu quả và thực hiện rà soát đối tượng trẻ em chưa được tiêm hoặc là tiêm chưa đủ mũi các vaccine 5 trong 1 để tổ chức tiêm bù ngay cho trẻ trong tháng 7 và tháng 8 này. Và trong quý 4 năm 2019 thì tỉnh Yên Bái đã triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine TD để phòng bệnh uốn ván bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại 9 huyện thị xã thành phố trong tỉnh, và cái chiến dịch này đã đạt tỷ lệ trên 95% trẻ được tiêm, và chúng ta sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch trong quý 4 năm nay theo quyết định của Bộ Y tế, và chúng tôi phối hợp với ngành giáo dục triển khai mạnh mẽ các cái hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các lớp học, các cái nhà trẻ để đảm bảo cái môi trường thông thoáng, sạch sẽ, và hướng dẫn để tổ chức việc theo dõi sức khỏe của trẻ em tại các cái trường mầm non, trường tiểu học và các cái trường trung học cơ sở, để thông báo cho các cái cơ sở y tế khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh như là có sốt kèm theo đau họng, có ho hoặc là có cái khàn tiếng, để được cách ly xử lý kịp thời, không để bùng phát dịch. Và chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường phối hợp với cơ quan truyền thông để tuyên truyền vận động người dân thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu của bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, để được tư vấn và để được điều trị kịp thời, và cũng tuyên truyền rõ các lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh và vận động người dân đưa trẻ em đi tiêm chủng, trong đó có cái vaccine phòng bệnh bạch hầu trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng để đảm bảo tiêm đủ mũi và tiêm đúng lịch.
Để ngăn chặn cái dịch bệnh này thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ có những cái khuyến cáo gì đối với người dân để phòng chống cái căn bệnh này?
Tiêm chủng vaccine phòng bệnh bạch hầu là cách tốt nhất để phòng bệnh. Cần đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phối hợp phòng bệnh bạch hầu như là vaccine Combify hoặc là vaccine SII hoặc là vaccine TD, và phải tiêm đủ mũi và tiêm đúng lịch. cái lịch tiêm chủng vaccine Combify hoặc là vaccine SII trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng gồm có 3 mũi cơ bản, tiêm khi trẻ đủ 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng tuổi và tiêm một mũi nhắc lại khi trẻ 18 tháng tuổi. Ngoài ra, người dân cần thực hiện tốt các cái biện pháp phòng bệnh khác như là phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, rồi che miệng khi ho hoặc là khi hắt hơi, và phải giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh mũi họng hàng ngày và hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, và phải đảm bảo nhà ở, rồi nhà trẻ, lớp học phải thông thoáng, sạch sẽ, và khi có cái dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh thì phải được đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Và đối với người dân trong cái vùng ổ dịch cần thực hiện nghiêm túc việc uống thuốc phòng và tiêm vaccine phòng bệnh theo cái chỉ định và theo yêu cầu của cơ quan y tế.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi ạ.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Dàn ngôi sao của Manchester United tiếp tục thăng hoa, thắng đậm Aston Villa 3-0. Sau vòng 34, Manchester United tiếp tục áp sát top 4 và sẵn sàng lật đổ khi Chelsea hoặc Leicester sẩy chân. Bước ngoặt trận đấu diễn ra vào phút 27 khi VAR và trọng tài cho Manchester United hưởng phạt đền. Bruno Fernandes xuất phạt 11m mở tỷ số cho Manchester United. Ngôi sao trẻ đang lên Greenwood tỏa sáng với cú sút không thể cản phá ở phút 45+5, nâng cách biệt lên 2-0 cho Manchester United. Phút 57, đến lượt Paul Pogba tỏa sáng. Cầu thủ người Pháp sút bóng chìm từ ngoài vòng cấm, hạ thủ môn Reina. Manchester United dẫn 3-0. Như vậy, Quỷ Đỏ thiết lập nhiều kỷ lục sau chiến thắng 3-0 trước Aston Villa ở vòng 34 ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 7. Inter Milan đã không thể có chọn 3 điểm trên sân của Hellas Verona và đành chấp nhận kết quả hòa 2 đều, đồng thời tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A 2019-2020. Ngay phút thứ 2, Darko Lazovic có pha đi bóng loại bỏ Milan Grinia trước khi dứt điểm quyết đoán bên cánh trái mở tỷ số cho Hellas Verona. Phút 49, Romelu Lukaku xoay người sút chân phải, đưa bóng bật cột dọc trước khi người đồng đội Candreva kịp đá bồi lập công. Chỉ 6 phút sau, từ đường căng ngang bên cánh phải của Candreva, Di Marco vô tình thành cầu thủ phản lưới nhà khi bóng đập trúng ngực anh bay vào lưới, giúp Nerazzurri dẫn ngược 2-1. Phút 86, từ đường nhả bóng của Amia Ramani, Miguel Veloso sút chân trái căng như kẻ chỉ, ấn định trận hòa 2 đều kịch tính cho Hellas Verona. Không thể giành chiến thắng trên sân khách, Inter Milan chỉ có được 65 điểm và chính thức tụt xuống xếp thứ 4. Gã khổng lồ Tây Ban Nha được cho đấu với Manchester United để giành lấy chữ ký của tuyển thủ Hà Lan trong chuyển nhượng hè 2020. Tuy nhiên, theo nguồn trên, hiện huấn luyện viên Zidane đã từ bỏ theo đuổi Van de Beek và chuyển hướng sang các mục tiêu tiềm năng ở các vị trí tiền vệ. Trước đó, giám đốc điều hành Ajax, cựu thủ môn Van der Sar tiết lộ, MU hỏi mua tiền vệ 23 tuổi. Không chỉ vậy, huấn luyện viên đội trẻ Ajax, Ronald de Boer cũng lấp lửng rằng đội bóng của Solskjaer nắm lợi thế trong thương vụ mua Van de Beek do sự do dự của Real Madrid. Van de Beek có chiến dịch ấn tượng cùng Ajax mùa này, ghi 10 bàn, kiến tạo 11 lần trong 37 lần ra sân ở mọi mặt trận. Ông chủ của Chelsea là Abramovich bật đèn xanh để Chelsea chi mạnh tay chuyển nhượng hè 2020. Tỷ phú người Nga muốn đảm bảo The Blue trở lại, gặt thành công ở ngoại hạng Anh cũng như châu Âu. Vị chủ tịch Chelsea tin rằng phiên chợ hè 2020 là thời cơ tốt để câu lạc bộ mang về những bản hợp đồng chất lượng với giá cả rẻ hơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chính vì thế, huấn luyện viên Frank Lampard sẽ được đội ngũ lãnh đạo Chelsea hỗ trợ tối đa, rót tiền cho mua sắm lớn. Tất nhiên, yêu cầu sau đó là cựu danh thủ phải mang đến thành công cho câu lạc bộ. Abramovich muốn Lampard đưa Chelsea thu hẹp cách biệt với Liverpool và Man City để trở lại làm bá chủ bóng đá Anh. Chelsea đã ký hợp đồng với Hakim Ziyech và Timo Werner. Họ đang chuẩn bị một khoản lớn để mang Kai Havertz từ Leverkusen về. Ngoài ra, một trung vệ cũng nằm trong danh sách ưu tiên của Lampard.
Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11 tháng 7 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng uy tín chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình, số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình, số điện thoại 0982 086 569.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.